Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 8 tháng 9 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Đại hội Giáo dân Á Châu gửi đến Đức Thánh Cha. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Các đức giám mục Việt Nam mới thụ phong tham dự khóa thường huấn tại Roma. Theo chương trình của Tòa Thánh, các vị giám mục được Đức Thánh Cha bổ nhiệm và tấn phong trên khắp thế giới trong vòng 5 năm qua phải về Roma để tham dự chương trình thường huấn đặc biệt. Khóa thường huấn kéo dài từ ngày mùng 5 đến 19 tháng 9 này, quy tụ khoảng 100 vị giám mục trên khắp thế giới. 8 vị giám mục Việt Nam tham dự khóa thường huấn này là Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục Cao Bằng Lạng Sơn, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục Thái Bình, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục Buôn Mê Thuột, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục Nha Trang, Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục Phó Quy Nhơn, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám mục Phụ tá Hà Nội, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục Phụ tá Hưng Hóa, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục Phụ tá Xuân Lộc, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục Phụ tá Sài Gòn và Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục Vinh. Tin Roma. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng về các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine. Nhận định về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Israel, ông Simon Peres diễn ra hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh Cha đặt nhiều hy vọng lớn lao vào việc tái lập các cuộc thương thuyết trực tiếp giữa Israel và Palestine tại Washington. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Trong cuộc gặp gỡ tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha và Tổng thống Israel đều hy vọng rằng một giải pháp ôn hòa, tôn trọng khát vọng của hai dân tộc sẽ chóng đạt được. Cha Lombardi nhấn mạnh rằng, đối thoại là con đường duy nhất cho phép xây dựng một tương lai hòa bình trong công lý. Đây là con đường mà giáo hội luôn vạch ra và chính Đức Thánh Cha cũng đã loan báo trong chuyến viếng thăm Thánh Địa hồi năm trước. Tin London. Đức Hồng Y Giáo chủ Scotland tố cáo thái độ chống Kitô giáo và Công giáo của đài BBC. Trong một tuyên ngôn mới đây, Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giám mục St. Andrews và Edinburgh, Giáo chủ Giáo hội Scotland, nói rằng, một cuộc nghiên cứu về các chương trình của đài BBC đối với Kitô giáo nói chung và cách riêng đối với Công giáo, cho thấy đài này luôn có chủ trương chống Kitô giáo và Công giáo. Đức Hồng Y O'Brien lo ngại rằng một cuốn phim tài liệu về Đức Thánh Cha Benedicto mà đài BBC dự trù cho trình chiếu nhân dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Anh Quốc sẽ là một hành động nhục mạ đối với Đức Thánh Cha và công kích nhắm vào giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y Giáo chủ Giáo hội Scotland cho biết, mới đây, ông Mark Thompson, Tổng giám đốc đài BBC, một người Công giáo, cựu học sinh của dòng tên, đã nhìn nhận rằng, trong suốt thập niên 80, đài này luôn thiên vị trong các chương trình chính trị của mình. Đức Hồng Y O'Brien cũng nói rằng, nhiều nhân viên của đài cũng đã tiết lộ rằng, đài này luôn có thái độ bất khoan nhượng đối với Kitô giáo. Các giám đốc về tin tức của đài nói với các vị lãnh đạo Công giáo rằng, hiện đài này đang chạy theo trào lưu thế tục cực đoan, và do đó, các bài tường thuật về những vấn đề tôn giáo nói chung và cách riêng về Kitô giáo luôn bị bóp méo. Được biết, vào ngày 15 tháng 9 tới đây, tức là một ngày trước khi Đức Thánh Cha viếng thăm Anh Quốc, đài BBC sẽ cho trình chiếu một cuốn phim tài liệu với tựa đề Benedicto, những vụ xét xử một vị giáo hoàng. Đức Hồng Y O'Brien nói rằng, cuốn phim có nội dung hoàn toàn thoá mạ đối với Đức Thánh Cha. Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha, cựu Thủ tướng Anh, ông Tony Blair, đã xác định rằng, ông không hề có bất cứ đóng góp cá nhân nào để trang trải các chi phí của chuyến viếng thăm. Ông Blair, người đã trở lại Công giáo không bao lâu sau khi từ nhiệm Thủ tướng, đã bị điều tra về vấn đề này bởi vì hiện nay đang có cuộc tranh luận về việc sử dụng ngân quỹ để tài trợ cho chuyến viếng thăm. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo The Daily Telegraph, cựu Thủ tướng Anh khẳng định rằng, ông không hề có bất cứ đóng góp cá nhân nào cho chuyến viếng thăm. Theo chương trình, ông Blair sẽ có mặt trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại sảnh đường Westminster, London. Tin Washington. Đài truyền hình CNN vinh danh vị linh mục da đen đầu tiên tại Hoa Kỳ. Được biết, đài truyền hình CNN đã dành riêng một chương trình đặc biệt để trình bày cuộc đời và sự nghiệp của cha Augustus Tolton, vị linh mục da đen đầu tiên tại Hoa Kỳ. Cha Tolton sinh năm 1854 và qua đời năm 1897. Đầu năm nay, Tổng giáo phận Chicago đã mở hồ sơ xin phong chân phước cho ngài. Bà Vanessa Williams, giáo sư tại Liên hiệp Thần học Công giáo ở Chicago và hiện đang là đặc phái viên của đài CNN về các vấn đề tôn giáo, viết rằng, kinh nghiệm của cha Tolton phản ánh cuộc đời của rất nhiều người Công giáo da đen. Theo bà Williams, thân mẫu của cha Tolton là người đã đem cả gia đình trốn thoát khỏi cảnh nô lệ và định cư tại Quincy, bang Illinois. Cha được rửa tội lúc còn nhỏ và năm 15 tuổi, cảm thấy được Chúa Giêsu gọi làm linh mục. Cho tới năm 1880, không có bất cứ một chủng viện Công giáo nào tại Hoa Kỳ chấp nhận một người da đen. Do đó, cha Tolton đã được gửi đến Roma để tu học. 6 năm sau, cha chịu chức linh mục và trở về Hoa Kỳ để bắt đầu công tác mục vụ. Sau khi trở về Quincy, cha được Đức Giám mục Chicago mời đến giáo phận của ngài. Trong tầng trệt của nhà thờ giáo xứ, vị linh mục da đen đầu tiên của Hoa Kỳ đã tụ họp cộng đồng Công giáo da đen. Trong những năm kế tiếp, cha Tolton chú trọng đến công tác mục vụ cho người da đen và xây dựng một nhà thờ dành riêng cho họ. Cha qua đời vì bệnh tim chỉ sau 11 năm làm linh mục. Tin Roma. Người Công giáo Papua New Guinea được ca ngợi vì nỗ lực phòng chống SIDA. Trong một bài phát biểu tại một diễn đàn Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi hồi tuần qua, Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng Papua New Guinea, bà Carol Kidu, nói rằng, các linh mục tu sĩ và giáo dân là những anh hùng vô danh trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh SIDA. Theo hãng thông tấn Fides, hiện có rất nhiều bệnh viện tại Papua New Guinea do Giáo hội Công giáo điều khiển. Nhờ nỗ lực của các nhân viên giáo hội, nhiều bệnh nhân SIDA được chăm sóc và con số người mắc bệnh cũng giảm sút. Hãng thông tấn Fides đưa tin rằng, tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc đã có 2 nữ tu làm y tá và cố vấn tâm lý cho các bệnh nhân SIDA và một linh mục bác sĩ thuyết trình. Cả 3 đều đang làm việc trong những vùng xa xôi hẻo lánh tại Papua New Guinea, là nơi mà dịch bệnh SIDA dễ lây lan và nạn bạo hành trong gia đình rất phổ biến. Tin Seoul. Người Công giáo Nam Hàn hăng say đóng góp vào việc tổ chức Đại hội Công giáo Á Châu. Được biết, Đại hội Công giáo Á Châu do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức đã kết thúc tại Seoul hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 9 vừa qua. Một trong những người có công nhất trong việc tổ chức đại hội là giáo sư Thomas Han, người vừa được bổ nhiệm làm đại sứ Nam Hàn bên cạnh Tòa Thánh. Bên cạnh ông là vô số thiện nguyện viên giáo dân Nam Hàn. Ông Kim, một cựu giám đốc của một công ty sắt, đã dành nguyên một tuần lễ để đưa đón 400 đại biểu giáo dân đến từ khắp Á Châu. Giám đốc của báo Hòa Bình, một trong những nhật báo công giáo tại Nam Hàn, không những đã đảm nhận việc tổ chức các cuộc họp báo mà còn có mặt trong các công tác lau dọn trong các phòng ăn và phòng họp của đại hội. Để phục vụ đại hội, nhiều người đã hy sinh các ngày nghỉ thường niên của mình. Các thành viên của phong trào Focolare và Tân Dự Tòng đảm trách việc thông dịch các bài diễn văn sang tiếng Ý, Anh ngữ và Nam Hàn. Ngoài ra, còn phải kể đến đội ngũ đông đảo của các bà mẹ, các bà nội trợ hy sinh làm các công việc như trang hoàng, phục vụ trong các phòng ăn. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc đại hội tại nhà thờ chính tòa Myeongdong, Đức Hồng Y Nicholas Cheong Jin-suk, Tổng giám mục Seoul, đã nói đến những cột trụ chống đỡ của đời sống đức tin tại Nam Hàn. Chỉ trong vòng 30 năm qua, giáo hội công giáo tại Nam Hàn đã gia tăng 66%. Hiện nay, giáo hội này có khoảng 6 triệu tín hữu, chiếm 10% dân số. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Seoul, chính sự phục vụ bác ái không biết mệt mỏi đối với những người đang túng thiếu và lập trường kiên vững của giáo hội trong việc tranh đấu cho công lý, cho quyền của công nhân dưới các chế độ độc tài là yếu tố góp phần phát triển giáo hội tại Nam Hàn. Ngoài ra, sức mạnh của giáo hội tại Nam Hàn cũng đến từ gương hy sinh của các vị tử đạo. Chỉ trong giai đoạn 100 năm, đã có ít nhất 10.000 người công giáo Đại Hàn hy sinh vì niềm tin của mình. Theo Đức Hồng Y Cheong, chính vì là một thiểu số trong xã hội mà giáo hội công giáo tại Nam Hàn càng nên giống với cộng đồng tín hữu tiên khởi. Ngài nói, làm thiểu số là đặc điểm của các vị ngôn sứ, do đó không nên khiến cho người công giáo phải bi quan hay thụ động. Kết thúc bài giảng trong thánh lễ bế mạc Đại hội Giáo dân Á Châu, Đức Hồng Y Tổng giám mục Seoul nói, công cuộc rao giảng tin mừng cho Á Châu không phải là một sứ mệnh bất khả thi. Giáo hội tại Á Châu cần có những vị tông đồ mới, thấm nhuần giáo huấn xã hội của giáo hội, có thể bày tỏ sứ mệnh của mình bằng đối thoại và rao giảng tin mừng. Một kỷ nguyên mới, một mùa xuân mới của rao giảng tin mừng đã ló rạng tại Á Châu. Đã đến lúc các vị tông đồ mới phải hành động như những chứng nhân của Chúa Kitô, không chút sợ hãi, để biến châu Á thành một lục địa của hy vọng cho thế giới. Tin Moscow. Hội đồng Giám mục Công giáo Nga kêu gọi hợp tác với Giáo hội Chính thống Nga. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Neza Vizhitmaya Gazeta phát hành tại Nga, cha Igor Kovalevsky, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga, nói rằng, cộng đồng công giáo tại Nga là một thiểu số. Cộng đồng này chỉ có thể phát triển bằng sự hợp tác với chính thống giáo. Do đó, theo cha Kovalevsky, giáo hội công giáo cũng muốn thấy có một giáo hội chính thống vững mạnh. Trong cuộc phỏng vấn, Linh mục Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga nhấn mạnh đến những tương đồng hơn là dị biệt giữa hai giáo hội. Cha Kovalevsky khẳng định rằng, hai giáo hội đều có những giáo huấn chung về nhiều vấn đề. Cả hai giáo hội đều có chung những giá trị và đều phải bảo tồn những giá trị này trước những thách đố của trào lưu tục hóa của thời đại. Theo cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga, Âu Châu ngày nay đang cần được tái rao giảng tin mừng, bởi vì lục địa này đã đánh mất những cội rễ Kitô của nó. Cha Kovalevsky nói, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Thách đố lớn nhất từ nền văn hóa Âu Châu đương đại chính là óc bài tôn giáo. Đề cập đến cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga, Linh mục Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga nói rằng, các tín hữu công giáo cũng như chính thống, không ai muốn thấy có một cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra theo hình thức. Trong cuộc phỏng vấn, cha Kovalevsky cũng nói đến tình trạng thiếu giáo xứ hiện nay tại Moscow. Hiện nay, hầu hết người công giáo tập trung tại thủ đô là nơi chỉ có hai nhà thờ và một ngôi nhà thờ thứ ba đang được xây cất. Tại Moscow và các vùng phụ cận, có tới 50.000 tín hữu, nhưng lại có ít nhà thờ hơn tại Saint Petersburg. Cho đến năm 1917, tại Moscow có hai nhà thờ, một kính thánh Louis và một dâng kính cho hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Nhưng nhà thờ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô bị chế độ cộng sản tịch thu. Đa số người Công giáo đang sống tại Moscow không phải là người Nga, mà là người Ba Lan, Đức hay Lithuani. Tuy nhiên, tất cả các nghi lễ phụng vụ đều được cử hành bằng tiếng Nga.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Đại hội Giáo dân Á Châu gửi đến Đức Thánh Cha do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội Giáo dân Á Châu được tổ chức tại Seoul, Nam Hàn, đã bế mạc bằng một thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Myeongdong hôm Chủ nhật 5 tháng 9 vừa qua. Kết thúc đại hội, đại diện giáo dân từ khắp Á Châu đã gửi đến Đức Thánh Cha một sứ điệp để bày tỏ lòng biết ơn, lặp lại cam kết rao giảng tin mừng, đồng thời cổ võ anh chị em đồng đạo của mình trong việc làm chứng cho tin mừng. Với chủ đề công bố Chúa Giêsu Kitô tại Á Châu ngày nay, đại hội được khai mạc hôm 31 tháng 8 vừa qua đã quy tụ trên 200 đại biểu giáo dân đến từ khắp lục địa Á Châu. Đại hội do Hội đồng Tòa thánh về giáo dân tổ chức với sự cộng tác của Ủy ban giáo dân của Hội đồng Giám mục Nam Hàn. Kết thúc đại hội, đại diện giáo dân tại Á Châu đã trình bày các kết quả của tuần lễ làm việc lên Đức Thánh Cha và giáo dân tại Á Châu. Trong sứ điệp gửi đến Đức Thánh Cha, các đại diện giáo dân đã cảm ơn Ngài vì đã gửi sứ điệp đến đại hội. Trong sứ điệp đề ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc mừng và bảo đảm về lời cầu nguyện của Ngài. Nhìn nhận sự cao cả của sứ mệnh được trao phó cho người giáo dân qua phép rửa, Đức Thánh Cha nhắc lại với mọi người rằng, làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô đứng cứu độ mọi người là một sứ mệnh tuyệt vời. Theo Đức Thánh Cha, đây là sự phục vụ cao cả và là món quà lớn lao nhất mà giáo hội có thể trao tặng cho các dân tộc Á Châu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã trích dẫn tông huấn Ecclesia in Asia, giáo hội tại Á Châu, của vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô đệ nhị để tái khẳng định rằng, các dân tộc Á Châu cần có Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Lục địa này luôn khao khát nước hằng sống mà chỉ có Chúa Kitô mới có thể mang lại. Trong sứ điệp gửi lên Đức Thánh Cha, các tham dự viên Đại hội Giáo dân Á Châu nhấn mạnh rằng, mặc dù trách vụ được ủy thác cho đoàn chiên nhỏ bé tại Á Châu quá to tát, sứ mệnh của người giáo dân không chỉ là tham gia vào việc xây dựng các cộng đoàn Kitô địa phương, mà còn là tìm kiếm những con đường mới để rao giảng tin mừng trong mọi lĩnh vực của xã hội. Đây là lời kêu gọi mà Đức Hồng Y Stanisrico, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, đưa ra trong bài diễn văn khai mạc đại hội. Các đại diện giáo dân Á Châu bày tỏ cam kết như sau: Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con đang sống trong thời buổi khó khăn và dường như hầu hết tại khắp nơi trên thế giới, giáo hội đang phải đương đầu với những cơn bão táp dữ dội chống lại giáo hội. Đôi khi, chúng con sợ bị nhận chìm, nhưng trong giờ phút này, chúng con lại nghe những lời trấn an của Chúa. Hãy can đảm, Thầy đây, đừng sợ. Ngỏ lời với anh chị em đồng đạo của mình tại Á Châu, các tham dự viên Đại hội Giáo dân Á Châu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dân trong lục địa. Lục địa này hiện đang trải qua một sự tăng trưởng và biến đổi xã hội chưa từng có. Người giáo dân chắc chắn có một vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tự do, công bằng, liên đới và sự phát triển những điều kiện nhân bản hơn. Đại hội Giáo dân Á Châu cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với tất cả những ai đang can đảm làm chứng cho đức tin trong những xã hội dân sự, trong đó tự do tôn giáo cá nhân bị cấm chế hay bị giới hạn. Đại hội cũng tri ân những ai đang đau khổ vì chủ nghĩa tôn giáo cực đoan hay những ai vì niềm tin của mình bị chính quyền ngược đãi và bắt hại. Sứ điệp của Đại hội Giáo dân Á Châu gửi cho người đồng đạo có đoạn viết, làm sao không nhìn nhận rằng, châm ngôn của ông Tertulliano, máu của các vị tự đạo là hạt giống làm phát sinh các tín hữu Kitô hiện đang có tính rất thời sự trong lục địa của chúng ta. Hỡi các bạn, hãy can đảm lên, Chúa Kitô phục sinh đã đạt chiến thắng cuối cùng cho chúng ta, sự dữ đã không có tiếng nói cuối cùng. Tình yêu đã chứng tỏ mạnh hơn sự chết, hận thù và dĩnh dân. Sức mạnh của ơn Chúa làm cho sự yếu đuối của chúng ta nên mạnh mẽ. Sứ điệp trên đây đã được giáo sư Thomas Han Homson tuyên đọc trong ngày lễ bế mạc đại hội. Giáo sư Han là thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Ông là một trong những người đã có công rất nhiều trong việc vận động và tổ chức Đại hội Giáo dân Á Châu tại Seoul. Đức Hồng Uy Stanislav Fico, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, loan báo rằng giáo sư Han đã được chính phủ Nam Hàn bổ nhiệm làm đại sứ nước này bên cạnh Tòa Thánh.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 1 của bài góp ý với Đại hội Dân Chúa về vấn đề phân hóa của Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Hiện tình giáo hội Việt Nam có ánh sáng và cũng có bóng tối. Một bóng tối mà tôi cho là nguy hiểm nhất chính là sự phân hóa. Sự phân hóa thường xảy ra trong mọi thời, nhưng thời nay nó đã trở nên nặng nề và lan rộng. Nguyên nhân của sự phân hóa. Mỗi người là một cấu trúc riêng về sinh lý, tâm lý và tinh thần. Cấu trúc riêng đó làm nên tính tình riêng. Tính tình riêng người này ngã mạnh về khuynh hướng này. Tính tình riêng người kia lại nghiêng về chiều hướng kia. Bá nhân, bá tính, mỗi người có những phần riêng tư của mình. Ngoài ra, mỗi người là một lịch sử mà nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn đều mang theo những biến cố riêng. mọi biến cố đều để lại dấu vết, gây nên những chuyển biến trong con người, từ tình cảm đến tư tưởng. Với những chuyển biến đó, lịch sử của từng giai đoạn tác động không ngừng đến toàn thể con người, từ sức khỏe thể xác đến sức khỏe tâm linh, làm nên một động lực riêng. Hơn nữa, nền giáo dục, phong hóa và nếp sống của tập thể hoặc giai cấp cũng ảnh hưởng nhiều đến tư duy của mỗi người, khiến họ có thể có những chọn lựa riêng không giống những người khác. Chính nhu cầu sống của mỗi người cũng thường phát sinh ra những tình cảm, ước muốn và tư tưởng riêng. Thí dụ, để sống thì phải đấu tranh. Để đấu tranh có hiệu quả thì phải phê phái, mưu cơ, đôi khi còn có lãnh tụ. Do đó mà họ có những chủ trương đường lối riêng. Trên đây chỉ là tóm lược rất vắn một số nguyên nhân thường dẫn đến sự phân hóa trong cộng đoàn. Bây giờ, với cái khung đó, chúng ta nhìn vào Hội Thánh Việt Nam. Chúng ta thấy mỗi miền Bắc, Trung, Nam đều có những nét riêng. Cũng thế, mỗi giáo phận cũng có những nét riêng. Nói bạo một chút thì mỗi giáo xứ cũng có những nét riêng. Mỗi tổ chức, mỗi nhóm cũng có những nét riêng. Mỗi nơi có lịch sử riêng của mình, với những hoàn cảnh riêng, những nhu cầu riêng, với những tập quán riêng. Nếu những nét riêng đó là những màu sắc đẹp, bổ túc cho nhau, thì bộ mặt Hội Thánh Việt Nam sẽ rất rạng rỡ. Nhưng nếu xảy ra trường hợp những nét riêng đó quay ra chọi nhau, thậm chí loại trừ nhau, thì đó là phân hóa. Phân hóa càng sẽ trở nên trầm trọng khi nó đưa đến những hậu quả xấu, đó là phân hóa dễ gây ra hoang mang. Rất nhiều người đau xót, không biết đâu là đúng, đâu là sai, đau xót đôi khi dẫn tới chán nản. Phân hóa dễ làm cớ cho nhiều người giảm lòng tin đối với các đấng bậc giữ trách nhiệm soi sáng cho đoàn chiên. Phân hóa dễ phát sinh những làn sóng ngầm, độc hại. Khi dư luận để tự do, trôi nổi, tình hình sẽ dễ bị những người cơ hội, thủ đoạn lợi dụng. Những ai nông nổi sẽ dễ bị lôi cuốn vào đủ thứ suy đoán và bịa đặt. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài góp ý. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân mến, thứ tư vừa qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nói về sự hoán cải dựa theo dung mạo vua Thánh David, Thánh Francisco Thánh Assisi và Thánh Phaolô. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe Đức Thánh Cha nói về sự hoán cải theo Thánh Phaolô. Đức Thánh Cha đã nói như sau: trên đường đi Damas, gương mặt sáng chói và giọng nói oai hùng của Chúa Kitô đã kéo người ra khỏi sự hăng say điên cuồng của một kẻ bất hại đạo và đã thắp lên trong lòng Thánh Phaolô bầu nhiệt huyết mới được dành cho đến chiều đóng đinh, là đứng giao hòa những kẻ ở xa với những người ở gần trong thập giá của Đức Kitô. Nơi thư Galata chương 2 câu 20, Thánh Phaolô đã tâm sự như sau: Tôi cùng chịu đóng đinh vào thập giá với Chúa Kitô. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Khi nói đến việc người chịu đóng đinh vào thập giá với Chúa Kitô, không những Thánh Phaolô ám chỉ đến cuộc tái sinh mà người chịu trong phép rửa, nhưng còn suốt cả quãng đời người phục vụ Chúa Kitô. Mỗi giây liên kết giữa Chúa Kitô với cuộc sống tông đồ của Ngài xuất hiện rõ ràng qua lời kết luận để biện hộ cho sự tự do Kitô giáo của người. Nơi thư gửi tín hữu Galata chương 6 câu 17 như sau: Từ nay, xin đừng có ai đến quấy rầy tôi nữa, bởi vì tôi mang trong thân xác tôi vết tích những đau khổ của Chúa Giêsu. Lần đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo, ta thấy xuất hiện từ ngữ vết tích những đau khổ của Chúa Giêsu. Trong cuộc tranh luận về cách nhìn và sống tin mừng một cách đúng đắn, chúng ta nhận thấy rằng không phải những chứng cứ của lý trí mới có tính cách quyết định, mà chính là cái thực thể của cuộc sống, chính sự hiệp thông trong cuộc sống và trong sự đau khổ với Chúa Giêsu mới có tính cách quyết định, không những chỉ quyết định trong tư tưởng hay trong lời nói, mà còn đi tới tận chiều sâu tâm khảm của cuộc hiện sinh. Những vết thương bầm tím mà người đã lãnh nhận trong suốt quãng lịch sử khổ nạn dài đằng đẵng là bằng chứng nói lên sự hiện diện của thập giá trong thân xác Thánh Phaolô. Đó là những dấu đinh của người. Và như thế, ta có thể nói được là không phải sự cắt bì đã cứu thoát người. Những dấu đinh là hậu quả của phép thánh tẩy người đã chịu, là cách biểu lộ người đã chết với Chúa Giêsu ngày này qua ngày khác, là dấu hiệu chắc chắn nói lên sự kiện là người đã trở nên một tạo vật mới. Hơn nữa, khi sử dụng từ ngữ vết tích những đau khổ của Chúa Giêsu, Thánh Phaolô nhắc lại là vào thời thượng cổ, người ta nung thanh sắc đỏ lên da thịt của người nô lệ để nói rằng anh ta thuộc quyền ông chủ. Như thế, người đầy tớ được đánh dấu là tài sản của ông chủ và ở dưới sự bảo hộ của chủ nhân. Dấu hiệu của thập giá được khắc ghi lên da thịt của Thánh Phaolô trong một khoảng thời gian dài khổ nạn là niềm vinh dự của người. Dấu hiệu thập giá đã chứng thực Thánh Phaolô là người tôi tớ thực sự của Chúa Giêsu, được tình yêu của người bảo trợ. Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng theo Thánh Luca cắt nghĩa cho ta hiểu động lực của sự hoán cải thực sự khi người chỉ cho ta thấy mẫu gương người nữ hối nhân được cứu chuộc nhờ tình yêu. Ta phải công nhận là người phụ nữ này đã dám làm rất nhiều chuyện. Cung cách cô đặt mình đối diện với Chúa Giêsu, việc cô lấy nước mắt rửa chân cho Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau, ôm hôn bàn chân và xức dầu thơm lên đó. Cung cách đó đã gây phẫn uất cho những ai nhìn người khác với con mắt tàn nhẫn của một quan tòa. Còn trái lại, sự hiền diệu của Chúa Giêsu tác động mạnh trên chúng ta khi người đối xử một cách nhân hậu với người phụ nữ bị biết bao nhiêu người bóc lột và xét xử. Cuối cùng, chị đã tìm được nơi Chúa Giêsu một con mắt thanh tịnh, một quả tim có khả năng yêu mến mà không hề bóc lột ai. Qua cái nhìn và con tim của Chúa Giêsu, chị nhận được sự mặc khải về Thiên Chúa tình yêu. Ta cần ghi nhận rằng lòng nhân từ của Chúa Giêsu không hề được biểu lộ ra khi ta đặt luân lý ở giữa ngoặc đơn. Đối với Chúa Giêsu, sự thiện là sự thiện, điều xấu là điều xấu. Lòng nhân từ không hề thay đổi khía cạnh của tội lỗi, nhưng đốt cháy nó bằng một ngọn lửa tình yêu. Tác động thanh luyện và tẩy uế này chỉ được thực hiện nếu trong ta có được một mối tương xứng về tình yêu
bao hàm việc nhìn nhận lề luật Chúa, lòng thống hối chân thành và ý hướng sẽ sống một cuộc sống mới. Người nữ tội nhân trong tin mừng được tha nhiều vì chị yêu mến nhiều. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đến ban tình yêu cho chúng ta, và Người cũng yêu cầu chúng ta yêu mến Người lại. Và đó là nội dung chính của cuộc hoán cải. Đó là sự hoán cải quay về với Chúa Kitô và muốn được biến đổi trong Chúa, trở nên hình ảnh của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời giải thích của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về cuộc hoán cải theo Thánh Phaolô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Chào các bạn. Tiếp tục chia sẻ với nhau về tình bạn, về mối tương quan thân thiện giữa ta và kẻ khác. Hôm nay, chúng ta hãy chia sẻ về những bí quyết phải làm thế nào để cứu rỡ tình bạn, vượt qua được những giây phút đen tối thử thách. Một tác giả vô danh đã nói như sau: tình bạn như là một trương mục gửi tiền ở ngân hàng. Bạn không thể nào luôn rút tiền ra mà không để thêm tiền vào đó. Đúng vậy, tình bạn cần được chăm sóc mỗi ngày, cần đến những cố gắng của đương sự, của bạn và người bạn của bạn để phát triển mỗi ngày một hơn, giống như thể gửi tiền vào trương mục để rồi sau đó bạn có thể vui hưởng tình bạn tốt đẹp. Một người khác lại so sánh tình bạn giống như một chiếc xe hơi. Ta không thể nào vứt bỏ chiếc xe đó hay tháo nó ra từng mảnh mỗi lần nó bị trục trặc hay có dấu hiệu cho thấy có trục trặc máy móc. Thái độ khôn ngoan thông thường là phải kiểm điểm xem chiếc xe bị trục trặc vì sao, rồi sửa chữa ngay chỗ bị hư. Tình bạn cũng thế. Khi gặp những lúc đen tối, tình bạn gặp khủng hoảng, thì bạn không thể nào dẹp bỏ hay cắt đứt ngay tình bạn mà bạn đã từng tốn nhiều công để xây dựng lên, nhưng phải có thái độ khôn ngoan thông thường là sửa chữa lại những khuyết điểm làm cho tình bạn gặp khủng hoảng. Chúng ta đã chia sẻ với nhau về thái độ phải có đối với sự nóng giận trong tình bạn, sự nóng giận chính mình gây ra, cũng như sự nóng giận của kẻ khác, của người bạn đã gây ra cho mình. Hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau một cách chung hơn nữa, nghĩa là không chỉ bàn về sự nóng giận mà thôi, nhưng bàn đến bất cứ điều tiêu cực nào làm cho tình bạn bị thiệt hại. Câu hỏi được đặt ra là, làm sao để giữ gìn tình bạn được bền vững và phát triển thêm mãi, dù cho gặp những lúc không tốt đẹp, gặp những điều tiêu cực làm thiệt hại cho tình bạn. Các nhà tâm lý đã đề ra những lời khuyên sau đây. Thứ nhất, tìm hiểu điều tiêu cực đó đã làm hại cho tình bạn ở chỗ nào. Thứ hai,
hãy có thái độ thành thật xin lỗi khi bạn là kẻ làm sai. Thứ ba, hãy kiểm điểm xem có phải vì tâm thần bạn bất ổn, bệnh hoạn mà tình bạn bị thiệt hại hay không. Thứ tư, hãy kiểm điểm xem bạn có thói quen xấu cố hữu nào đó làm thiệt hại cho tình bạn hay không. Thứ năm, hãy kiểm điểm xem bạn có tâm thức sống quá lệ thuộc vào nhận định của kẻ khác hay không. Và điểm thứ sáu, hãy thực hành sự tha thứ. Trở lại điểm thứ nhất, tìm hiểu điều tiêu cực đó đã làm hại cho tình bạn ở chỗ nào. Tình bạn có thể bị điều tiêu cực làm thiệt hại ở điểm nào đó, nhưng ở bình diện khác thì tình bạn vẫn tốt đẹp. Do đó, ta cần phải xác định rõ điểm hay khía cạnh nào tình bạn đang gặp trở ngại. Không phải tất cả mọi khía cạnh của tình bạn đều gặp khủng hoảng. Hay nói cách khác, không phải vì một việc tiêu cực nhỏ nào đó mà trọn cả tình bạn bị cắt đứt. Hai gia đình A và B đã là bạn thân với nhau từ 10 năm qua. Họ cùng đi nghỉ hè chung với nhau. Rồi trong tuần, vào buổi chiều, ít là một lần mỗi tuần, hai gia đình ăn cơm chung và uống trà, giải trí chung với nhau. Thế nhưng, không biết vì lý do gì đó, gia đình A không sang nhà của gia đình B nữa để dùng cơm tối như thường lệ hàng tuần. Biết là gia đình A có điều chi phiền mình, nhưng gia đình B không màng tìm hiểu, không tìm nói chuyện với gia đình A xem có chuyện tiêu cực gì đã xảy ra, mà cứ lờ đi, rồi từ đó hai bên cắt đứt tình bạn. Đây là một thí dụ cho thấy là cả hai bên trong tình bạn đã không thèm tìm hiểu điều tiêu cực, điều phiền muộn xảy ra, rồi tự động cắt đứt tình bạn. Nói cách khác, một chuyện tiêu cực nhỏ đã làm hư đi trọn cả tình bạn, khi cả hai bên không cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của chuyện tiêu cực xảy ra. Thí dụ này làm ta nhớ đến hình ảnh so sánh tình bạn với chiếc xe hơi. Khi cảm thấy có chút gì trục trặc nơi máy xe, người chủ không bận tâm tìm hiểu để sửa chữa, mà đem quăng bỏ cả chiếc xe. Nếu thật sự làm như vậy thì quả là không bình thường và cũng không khôn ngoan chút nào. Mỗi người trong tình bạn cần những giây phút phản tỉnh, hồi tâm suy nghĩ để loại bỏ hay chặn trước những điều tiêu cực đang có thể xảy ra, làm thiệt hại cho tình bạn. Đây là những cố gắng nhỏ thường ngày, giống như thể ông chủ xe thường ngày kiểm soát xem xăng, dầu máy và bình điện của xe còn tốt hay không, có đủ nước hay không để xe có thể hoạt động điều hòa, không bị nằm đường. Điểm thứ hai, hãy thành thật xin lỗi khi bạn làm điều gì không phải. Trong một bộ phim có tựa đề là Chuyện tình yêu, Ali McGraw và Ryan O'Neal đã quả quyết rằng tình yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói xin lỗi. Đây là một quan niệm quá lý tưởng đến nỗi trở thành không đúng thật nữa. Phải, thật là lý tưởng cao đẹp biết mấy khi hai người đã yêu thương nhau đến độ không cần phải nói lời xin lỗi nhau nữa. Nhưng trong thực tế, không thể xảy ra điều này được. Và kinh nghiệm thực tế cho biết rằng, khi hai người bạn trong tình bằng hữu và đôi bạn trong tình yêu hôn nhân, khi không ai biết nói lời xin lỗi người kia, thì sớm muộn gì tình bạn đó hay tình yêu hôn nhân đó sẽ đi đến chỗ tan rã. Mỗi người chúng ta đều có rất nhiều lầm lỗi, và thiệt hại cho tình bạn biết bao nếu chúng ta để cho tính tự phụ hướng dẫn mình đến độ không còn khiêm tốn và can đảm đủ để nói lời xin lỗi. Ông Norman Vincent Peale, tác giả của nhiều tập sách tâm lý giáo dục và học làm người, đã giải thích việc xin lỗi như sau. Lời xin lỗi đích thực còn có một cái gì hơn là lời nhìn nhận một lỗi lầm. Đó là thái độ nhìn nhận rằng một lời nói hay một việc làm nào đó của bạn đã làm thiệt hại cho tình bạn, cho mối tương quan giữa bạn và người khác, và rằng bạn quý trọng tình bạn đó hay quý trọng mối tương quan đó, và muốn sửa chữa điều sai lầm để tình bạn không bị sứt mẻ. Có người hiểu lầm cho việc nói lời xin lỗi là hành động của kẻ yếu thế và hèn nhát. Thật không phải như vậy. Cần phải nhiều can đảm mới có thể nhìn nhận lỗi lầm của mình và nói lời xin lỗi. Với thái độ thành thật xin lỗi, bạn có thể tránh được cho mình không biết bao nhiêu là hậu quả phiền phức, vừa đồng thời phát triển thêm tình bạn đến mức độ trưởng thành hơn. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp về những điểm còn lại.
Để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi sương đêm nặng reo, con say sưa lời ca chào Ave Maria.
Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ Hội Thánh Công Giáo có ba ngày lễ mừng sinh nhật, đó là sinh nhật Chúa Giêsu, sinh nhật của Mẹ Maria và sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Đối với Thánh Gioan Tẩy Giả, vì được thánh hóa ngay từ trong lòng mẹ, nên việc chào đời của ngài là một biến cố vui mừng. Cách riêng biệt với Mẹ Maria, những lễ kính mẹ là những lễ kính nhớ biến cố sinh ơn cứu độ, trong đó Chúa Giêsu và Mẹ Maria gắn bó mật thiết với nhau. Tin vui sinh nhật là tin vui loan báo ngày sinh nhật của Chúa Giêsu, đấng cứu độ trần gian đang đến. Vì như Thánh Andre Giám mục Rete đã nói, khi Thiên Chúa vinh hiển và rất mực quang minh đến với nhân loại, thì cần phải có Mẹ Ngài là niềm vui đi trước để chuẩn bị ơn cứu độ lớn lao cho chúng ta. Với tâm tình sâu lắng và vui mừng trong những phút cầu nguyện này, trước hết, chúng ta được mời gọi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với mẹ, chiêm ngắm mẹ trong chương trình cứu chuộc đời đời của Ngài. Dâng lời tạ ơn với mẹ là chúng ta ý thức việc mình được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ. Thánh Augustino đã nhắc nhở chúng ta rằng, Thiên Chúa dựng nên chúng ta, Ngài không cần chúng ta, nhưng để cứu chuộc chúng ta thì Ngài cần chúng ta cộng tác. Lễ sinh nhật mẹ còn giúp chúng ta thấy ý nghĩa hơn khi mừng sinh nhật của mình, thấy ý nghĩa hơn khi chu toàn sứ mạng cá biệt mà Thiên Chúa muốn từng người thực hiện trong cuộc sống này. Việc tán dương Thiên Chúa, ý thức về địa vị làm con cái Thiên Chúa, tôn trọng sự sống của mình và của người khác, thật sự vui mừng khi biết một đứa trẻ hiện hữu trong lòng mẹ nó và hân hoan đón nó chào đời, đó là việc thực hành tất yếu khi chiêm ngắm mẹ trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa nhân ngày sinh nhật mẹ. Tuy nhiên ở khía cạnh nhân loại, ngày lễ sinh nhật mẹ cũng mời gọi chúng ta chiêm ngắm chân dung mẹ, một người nữ toàn thiện, toàn bích trong chiều kích nhân bản, để cùng mẹ chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm người của mình. Tin mừng Thánh Luca cho thấy mẹ rất đạo hạnh, trung thành, tuân giữ lề luật. Mẹ dâng con theo luật Chúa, cắt bì cho con, đi lễ đền thờ Jerusalem hàng năm. Mẹ chuyên chăm kính yêu và vâng theo ý Chúa với tấm lòng đơn sơ. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Mẹ sẵn sàng đem niềm vui đến cho người khác. Khi nghe tin chị họ có thai trong lúc tuổi già, mẹ đã không quản ngại đường xa, khó khăn, vất vả. Mẹ vui niềm vui của người chị họ Elizabeth, vì từ nay chị không còn bị nguyền rủa, cây độc không trái, cây độc không con nữa. Mẹ chia sẻ niềm vui khi được sứ thần loan báo trong lòng dạ mình, một hài nhi đang lớn lên. Đối với Thiên Chúa, mẹ biểu thị bằng đời sống đạo hạnh. Đối với người thân, mẹ yêu thương xót chia vui buồn cuộc sống. Đối với bản thân, mẹ là một người nữ biết gìn giữ trinh tiết. Mẹ thưa với sứ thần, làm sao chuyện ấy có thể xảy ra được vì tôi không biết đến người nam. Câu hỏi của mẹ biểu thị phản ứng về sự trinh khiết, nhưng câu hỏi của mẹ còn biểu thị phong thái của một người nữ rất thẳng thắn, biết đối thoại khi cần. Mẹ đã tự tin đối thoại với sứ thần, mẹ không có ro ruột rè hay e thẹn đến ngại ngùng quýnh quán. Mẹ bình tĩnh nhận định và tự tin giải quyết vấn đề. Mẹ nên mẫu gương cho người nữ hôm nay, vì mẹ có một khối óc biết đặt vấn đề trong sáng suốt, giải quyết vấn đề trong tự tin và đón nhận vấn đề trong niềm cậy trong phó thác. Sự ý nhị và tinh tế nơi mẹ Maria không làm cho mẹ nên hời hợt. Tin mừng luôn cho thấy mẹ là người nữ biết lắng nghe, thinh lặng và biết suy niệm trong lòng. Với mẹ, mọi biến cố trong cuộc đời đều là những chuỗi ngọc để mẹ suy niệm. Mẹ học những bài học trong thinh lặng để suy, để nhận định, để khám phá và để đón nhận sâu sắc, dịu dàng, âm thầm, kín đáo nhưng sâu sắc, đó là nét vẽ chân dung tuyệt vời về mẹ Maria. Hơn thế nữa, mẹ Maria còn thể hiện mình là người nữ nhẹ nhàng, khôn khéo, ý nhị trong lời nói. Khi đưa Chúa Giêsu lên Jerusalem dự lễ, lúc về lạc mất con, mẹ thật buồn, nhưng cách cư xử của mẹ khi gặp lại con là cả một mẫu gương lớn lao. Này con, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con có biết cha con và mẹ đây cực lòng tìm con? Trách hay hỏi, điều tra hay tìm ra một lối thoát cho con? Lời nói của mẹ thật nhẹ nhàng nhưng sắc bén. Mẹ cũng là người nữ nhanh nhẹn, biết nhìn nhận những vấn đề phức tạp trong cuộc sống, biết đón ý người khác xem họ cần gì, muốn gì. Tiệc cưới Cana, mẹ chỉ nhẹ nhàng gợi ý, họ hết rượu rồi, và cũng kiểu nói gợi mở ấy, mẹ nói với gia nhân, người bảo gì thì hãy làm theo. Mẹ Maria còn là một người nữ biết lắng nghe, nghe trong cuộc sống, nghe con người, nghe biến cố, nghe biết thánh ý Thiên Chúa. Cách lắng nghe của mẹ đã được Chúa Giêsu con mẹ khen một cách trực tiếp. Mẹ tôi và anh em tôi chính là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Mẹ chịu đựng đau khổ, mẹ thông hiệp với Chúa trong đau khổ để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống. Hơn nữa, mẹ còn biểu lộ lòng biết ơn Thiên Chúa, đấng mà mẹ tôn thờ. Quý vị và các bạn thân mến! Ngày lễ sinh nhật mẹ hôm nay, chúng ta cùng nhìn lên mẹ, cùng tạ ơn Chúa với mẹ, vì Ngài đã chọn mẹ cộng tác trong chương trình cứu độ của Ngài. Chúng ta cũng chiêm ngắm giá trị cao cả ơn gọi làm người của mẹ và của chính chúng ta. mừng lễ sinh nhật mẹ, nhớ về sinh nhật của chúng ta. Chúng ta hãy mở lòng đón nhận ơn thánh trong công trình cứu chuộc, sống sâu sắc các chiều kích nhân bản, sống bằng tất cả những gì tốt đẹp thánh thiêng nhất của một con người cụ thể. Hãy dâng tất cả những gì hèn kém của ta, Chúa sẽ làm cho ta nên của lễ đẹp lòng người. Nói gương mẹ, ước gì mỗi người chúng ta cũng sống trọn vẹn màu nhiệm cuộc đời trong những gì bình thường nhất. Lạy mẹ Maria, xin mẹ chuyện cầu cùng Chúa, ban ơn giúp sức cho chúng con, để chúng con ý thức ơn gọi làm người, làm con Chúa, ý thức về công việc cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ. Xin giúp chúng con biết sống trọn vẹn, chiều kích nhân bản, trong tương quan với mọi người, bằng những nét đẹp tự nhiên nhất mà Thiên Chúa đã tạo dựng nơi mỗi người chúng con. Amen.
Con dâng lên mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.